tâm suối bảy ấy nấy là nhơ. Có nghĩa là những người này vào chùa rồi mà không lo tu hành mà đi suối sao? Đừng có tu cái pháp này nữa, tu pháp khác, ở đây không có thành tựu gì hết, đi ra ngoài học gì hả? Học trường cơ bản, học trường cao cấp để mai ngày thành tựu cái bằng cấp gì đó. Mà mình suối người khác đó nha, là cái tâm này là gì? Cái tâm nhớ, biết thầy nhớ kỹ đến đó. Mà biết thầy làm như thế là biết gì, bị gì biết không? Ai biết? Cái người này mà ra mà tu học đàng hoàng, nói gì mà tu học mà tầm bảy là quý thầy lãnh đó, chứ không phải chịu đơn giản. Cho nên có ngày hôm bữa hôm Tết đó, tôi nè, thầy chủ trì, thầy thư ký đi ra vài tỉnh hội đây để mà cho quà đó. Thì ra thì những vị mà làm việc trong đó bắt vốn mình. Có một thầy ở đây nè, ra tu rồi đó, đâu đâu được. Mà chỉ cái gì dựng thính thôi đó, chưa phải là vào trường lớp đó, mà tu quậy quá, quý thầy đến bắt vốn thầy trì luôn. Cái này thấy không? Mình tưởng ra đó học được, cái rốt cuộc học đâu có được, mà lại thêm cái gì? Thêm cái là không thành tựu pháp chi chiến, mà lại thành tựu cái gì đó trên người khác mắc vốn. Đó, thưa với thầy chủ trì là cái quỷ này ra quảng có học gì hết á, quậy phá không? Tôi nói là biết thầy biết người đó rồi, thấy không? Ở Đà Lạt nữa. Thành ra mình biết mình xúi người ta ra học, mà người đó mà bị phạm giới, bị này kia là mình lãnh. Nó nhớ kỹ với thầy, nhớ kỹ nữa. Đó, bây cái mắt mình chưa thấy, mình chỉ nói trong cái khái niệm trừu tượng thôi, mà mình không nói bằng cái chánh chi kiến như thật. Bây giờ mắt gì hả? Cái quy diệu Phật pháp mình chưa có mở được, mà mình nói toàn là gì? Do cái khái niệm trừu tượng mình nói, chứ phải mình nói như thật. Đó, nhớ kỹ đến đó. Lời thứ 9 là tâm nghi hoặc là nhơ. Thứ 10, tâm son ràng buộc là nhơ. Thứ 11, tâm nội kết không nói ra được là nhơ. Có nghĩa là chẳng hạn như mình tu á, quý thầy mà không thích người nào người đó làm gì, quý thầy đến nói thẳng luôn, đừng có ôm tâm nội kết. Nội là gì? Đó, nội là bên trong, kết là nó kết tụ lại. Ngày xưa có một người á, qua bên Đức á, bị bệnh rất là nặng, gọi là ung thư cục bướu. Thì bác sĩ nó chạy, thì chạy sau khi mà chạy rồi đó, không có chữa được á, nó cho về quê ở Việt Nam thăm. Thì thăm sau khi mà gặp dòng họ bà con rồi á, thì cái người này khóc, cái người khóc ngày khóc đêm luôn. Thì sau khi mà thấy không có hết, không có, tức là cái bệnh thấy nó hơi nhẹ nhẹ, thì qua bên Đức khám lại thì thấy cục bướu không có còn nữa. Thì mới biết ra rằng cái người này đi xa nhà, xa quê hương á, nhớ. Từ cái tâm nhung nhớ nó ung bút á, tự nhiên nội kết nó biến thành cái cục bướu đó. Nhưng mà bây giờ khóc một thời gian tiện hết, mà do nội kết. Mà cái người này là ở trong này nha, cái người này có người em xuất gia ở trong này, trở lại cho chúng tôi nghe, cái thầy thấy không? Mà người này ở Bến Tre chứ đâu lạ hết. Đó, cái thầy thấy điểm đó. Nhưng cái nội kết rất là nguy hiểm. Cái người nào mà cái mặt đâm chiêu, mà cái mặt coi chừng người đó đang nội kết cái vấn đề nữa. Cho nên hỏi mình bị gì, một là mình bước lên trước đại chúng sám hối, hay là một cái gì đó mình nói cho người bạn thân của mình chút là hết. Mà cái nội kết rất là khó chịu. Cái thầy nhớ câu chuyện là chuyện cổ tích Việt Nam đó. Có một cái ông vua này, trên đầu có cục bướu, trên đầu có cục bướu này. Nhưng mà ổng có một duy nhất một người thợ hớt tóc thôi, ngồi ra không có ai, có người thứ hai này hết. Thì một hôm cái ông thợ hớt tóc này bệnh rất là nặng. Cho nên ông nhà vua này mới sai người ra trước đầu làng mời cái ông thợ hớt tóc khác. Nhưng mà sau khi hớt tóc rồi, ông mới dặn, ông nói nếu mà ông về mà ông nói cho cái người thứ hai là phải chém đầu ông. Thì cuối cùng người này về nhà ăn không được, ngủ không được, càng chọc quá, khó chịu quá. Nếu mình không nói ra được, cái ông vua này trên đầu có cục bướu, khó chịu quá. Nhưng cuối cùng ông chạy vào rừng sâu, ông nói như thế này: ông vua có cục bướu. Tự nhiên về nhà hết bệnh, ăn ngon, ngủ yên, và vợ rất đỡ ngạc nhiên. Nói, ông sao mà hay vậy? Nói cái này chuyện là chuyện bí mật, mà đừng có hỏi gì hết. Chuyện này bà không được tìm hiểu. Thì cuối cùng hết bệnh. Thì một thời gian sau, nhà vua bị trong triều đình á, tức là trong cung vua có cái trống bị bể, cho nên mới vào rừng đốt đốn cây đó về nhà. Thì sau khi về cung vua rồi, đến cái ngày khai trống thì đất dẫn lên thì sao, tung 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 thì nó phát ra ba tiếng: ông vua trên đầu có cục bướu. Nó lớn gì đó, từ cái âm thanh mình phát vào đó thì tức khác ông vua thì sao, tự nhiên cười lên cái dở nó cho tất cả thần dân thấy hết. Mà từ đó là sao, ông cũng hết bệnh luôn, không có e ngại nữa hết. Cái này thấy không? Có nghĩa là ôm cái tâm nội kết rất là gì, rất là cùng cực cho cái người này. Cho nên nói là tâm nội kết không nói ra được là nhơ. Đó, thứ 12 là tâm keo kiết là nhơ, tức là mình bỏng sản ích kỷ. Thứ 13 là tâm tật đố là nhơ, có nghĩa là mình tu mà mình còn có tâm tật đố ích kỷ là người đó là nhơ nhớt nhất. Phải nói là tại sao mà trong này thường thường đề cập đến cái tâm tật đố của người tu. ngày xưa sau khi mà tổ Huệ Khả ngộ đạo với tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi á, thì ngài đến tam quan chùa Cung Cúng ngài giảng pháp á, thì thính chúng rất là đông, mà trong đó có một vị gọi là pháp sư Biện Hòa giảng kinh Niết Bàn mà không có ai nghe, đến nghe ngài, cho nên ông tập đố, ông ganh ghét lên, ông ấy báo quan địch chặn khả vu cáo tổ Huệ Khả là thiết cái pháp tà và bắt bỏ tù, cho nên ngài ở trong tù ngài tịch luôn. Quý thầy thấy không, có nghĩa là từ cái tâm tập đố mà mình giết đi một bậc thánh tăng, mà giết bậc thánh tăng thì độ biết bao nhiêu địa ngục. Cho nên có những người mà họ thuyết pháp họ độ sanh mà chúng ta tìm cách ngăn cản, là trong kinh nói là đời đời kiếp kiếp mình ra đời bị mù mắt hết á, bị mù mắt nè mà không thấy được chánh pháp tu học nữa. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha, nhớ kỹ để chúng ta làm gì, để chúng ta thực thi trên con đường giác ngộ. Mình vào đây mình tu học rồi á, phước không, rất là có phước, nhưng mà không khéo nó cũng là cái họa, nhớ kỹ điểm đó. Đó rồi 14, tâm lừa dối là nhơ, tâm xiển khúc là nhơ, tâm vô tàm là nhơ, tâm vô quý là nhơ, tâm ngã mạn là nhơ, tâm đại mạn là nhơ, tâm ngạo mạn là nhơ, tâm phóng túng là nhơ, tức là 21 tâm nhơ trong kinh A Hàm Phật dạy rất là rõ. Cuối cùng rồi Phật dạy mình làm gì, mình rửa, là rửa cái tâm này chứ không phải rửa cái thân. Ha, cho nên có một vị ni nổi tiếng nhất vào đời nhà Tống á, tức là hiệu là Chí Thông, bà là con gái của quan Long Đồ Phạm Tương, sống niên hiệu chính hòa đời nhà Tống. Thì sau khi mà ngộ đạo rồi á, thì bà cất một cái am, tức là một cái nhà tắm á, một cái nhà tắm là cái am á, ở Bảo Ninh, và bên ngoài cửa bà đã treo một cái tấm bảng đề như thế này: một vật cũng không rửa cái gì. Một vật cũng không là gì, có nghĩa là bà thâm nhập được cái cảnh giới vô nhất vật của lục tổ quyền năng, có nghĩa là một vật cũng không mà rửa cái gì. Bây giờ quý thầy vào nhà tắm mình rửa cái gì? Một vật cũng không mà rửa cái gì, đây là lý thuyền cao ha. Mấy trần nếu có từ đâu khởi, tức là trần là cái trần tối của mình dơ nè, từ nếu mà có là từ đâu nó khởi lên. Cái thầy nghiệm đi, chẳng hạn như mình ngồi thiền tự một vọng tưởng quá giấy lên á, đây là cái nãy trần mà từ đâu nó khởi ra. Sau khi mấy thầy biết từng tọt từ đâu nó khởi ra thì tự nhiên vọng nó dứt, hay điểm đó. Mấy thầy tìm cái từng tọt vọng ở đâu thì tự nhiên tức khắc là an tâm tại vọng tình, ngay đó liền ba chứ, ngay tức khắc là an tâm liền. Cho nên có những người tu lâu năm họ không sợ vọng tưởng có lý do. Cho nói là mấy trần nếu có từ đâu khởi. Cho nên một hôm thiền sư Chịu Châu đó cầm cái chổi quét đất thì có một vị tăng đến nói như thế này: bạch hòa thượng, hòa thượng là thiện tri thức, vì sao mà có bụi? Tức là đã là thiện tri thức rồi thì vì sao có bụi? Thì lúc này ngài nói như thế này: vì bên ngoài nó đến. Ngài trả lời rất là đúng không? Quý thầy thấy hay không? Tôi nghĩ là mình ra giáo hóa chúng sanh thì chắc chắn có những cái bụi phiền não nè, những cái bụi phiền não của chúng sanh đem đến từ bên ngoài đến. Nhưng mà mình thấy được cái bụi phiền não của chúng sanh đem đến thì tức khắc mình không còn phiền não nữa. Rồi vị tăng nói thêm: già lam thanh tịnh, vì sao có bụi? Già lam thanh tịnh đây có nghĩa ngài nói, ông này nói là cái tâm thanh tịnh rồi, vì sao có cái bụi phiền não nữa? Thì lúc này ngài đáp như thế này: lại có một điểm, mình vừa khởi lên cái thanh tịnh là tức là vọng tưởng. Cái hệ như cái thầy ngồi im ha, ngồi im không có một niệm vọng tưởng nào hết đó, mình vừa khởi là đây là thanh tịnh thì tức có một điểm là vọng tưởng. Nhớ kỹ đó, tu thiền nó là gì đó. Già lam thanh tịnh, vì sao có bụi? Lại khởi lên một điểm nữa, vừa khởi lên già lam thanh tịnh là tức là vọng tưởng điên đảo đó. Nói lấy một câu tử hiền, tức là câu khế hợp đó, mới có thể đồng vào nhà tắm. Cổ linh chỉ biết kỳ linh, khai sĩ đâu từng sáng tâm. Có nghĩa ở đây nói cổ linh là quý thầy nhớ ai không? Ai nhớ? Thầy Thái Nhân nhớ không? Thầy Thái Hiển, thầy Thái Đạt nhớ không? Cổ linh ở đây là ngài thì sư thần tán đó, sau khi mà ngộ đạo với ngài Bá Trượng Hoài Hải rồi, ngài nhớ ơn. Nhớ ơn ai? Nhớ ơn sư phụ của mình á. Về nhà hỏi: bây giờ ông ngày xưa ông đi đâu? Nói: dạ con đi Tây Không về Tây Không. Nói: đi Tây Không về Tây Không, thôi bây giờ ông phục dịch ta nữa, tức làm thị giả đó. Thì làm thị giả một hôm á, ngài kỳ linh, ngài nói là sao không? Điện Phật đẹp mà Phật hiện ra thánh. Tức cái điện Phật ông thầy chắc ông lớn con á, phải không? Tức là to con, tướng mạo quay nghi lắm, mô phạm lắm, nhưng mà Phật có thiện có thánh. Vừa nói cái ông xoay qua xoay lại: Phật tuy không thánh nhưng mà gì đã từng phóng quen, ai biết xoay qua ai biết xoay lại. Tức là không có thánh nhưng mà xoay qua xoay lại cái gì bên trong. Thì ông thầy ông thấy ngộ quá, ông mới kêu cái vị này sao lên để mà khai pháp. Đó quý thầy thấy không, khai sĩ đâu từng sáng tâm, có nghĩa là trong kinh Lăng Nghiêm, trong nhóm ông hiền hộ, 16 vị lần lượt vào trong nhà tắm ngộ được cái tánh nước gọi là diệu xuất tiên minh, tức là vào tắm rồi các ngài ngộ được nước từ đâu mà bụi nhơ từ đâu. Sau khi ngộ được cái diệu xuất tiên minh rồi, các ngài ngộ nhập chứng quả vị A-la-hán đó. Muốn chứng quả ly cấu địa phải là toàn thân tốt mồ hôi, chọn nói nước hay rửa bụi nhơ, đâu biết rằng nước cũng là bụi. Đất nước gió lửa, mình nói là nước là rửa bụi nhơ mà đâu biết rằng nước cũng chính là bụi, thấy không? Dù cho nước và nhơ chống trừ đến đây cũng phải rửa hết, tức là năng sở chủ khách có không còn mất. Ngay trong giờ phút thực tại này chúng ta rửa hết thì mới bước vào cái chỗ quả vị ly cấu địa, tức là phải buông sạch hết. Bởi vì sao? Còn thấy nước, còn thấy nhơ, còn thấy hai bên, phải không? Cho nên một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Hồng Chẩn á, là khi trừ sạch trần thấy Phật thì thế nào? Thì sư đáp Phật cũng là trần. Có nghĩa là mình nói là khi mình sạch hết vọng tưởng rồi, mình thấy cái chân tâm Phật tánh của mình rồi, thì ngay đó là thế nào? Thấy được cái chỗ đó rồi thì cũng là trần tấu. Nhớ kỹ đến đó, tu thiền phải buông hết luôn, buông đến cái chỗ thấy thanh tịnh của mình luôn, để chỉ có một tâm rỗng rạng, đó là chính là thiền đó. Cho nên thiền sư chịu trong dạy chúng á, là chỗ không Phật phải mau chạy qua, mà chỗ có Phật cũng đừng lưu luyến. Tức có nghĩa là chỗ không Phật là chỗ nào? Cái hệ như mình ngồi thiền mà vọng tưởng quá là gì? Là ma rồi, phải không? Vọng tưởng nè, là hôn trầm nè, rơi trong hang quỷ đó, thì mình phải mau chạy qua, mình trấn tĩnh lên. Nhưng mà nhớ nha, chỗ có Phật cũng đừng có lưu luyến. Nhưng mà người tu của mình nha, vọng tưởng với thầy dễ bỏ, nhưng mà cái chỗ yên tĩnh rồi, tôi bảo đảm với thầy không có thể nào bỏ được. Tin điểm đó. Cho nên trong mà bên nguyên thủy á, họ kỹ nhất cái người mà bước vào cái con đường sơ thiền. Chẳng hạn như của cải vật báo trên thế gian này quý thầy có thể bỏ được, nhưng cái sơ thiền không bao giờ bỏ. Bởi vì mình mà rơi vào trong đó, nó sướng gấp 1/13 nam và nữ gặp nhau, nó hung cảm đến mức độ vậy. Tức là xúc chạm trên cái người mà bước vào sơ thiền nữa, họ muốn bỏ, họ bám chắc vào chỗ đó hoài thôi, không có thể là họ nhảy ra được. Mà không nhảy ra rồi thì nằm ở trong gì? Nằm trong đó hoài thôi. Mà đến khi mà A-la-hán rồi, các ngài nói là nước chết mà không chứa được rằm là càng chết nữa. Cho nên chỗ có Phật cũng đừng có lưu lý. Mà mình nói chứ mà chỗ nào mà khi mà ngồi yên rồi, như chúng tôi nè, thường thường chúng tôi mà ngồi yên rồi á, là quý thầy vừa bây giờ chúng tôi ngồi lại tiếp nữa, là mình tham chấp cái chỗ lưu lý rồi. Có nghĩa là mình bỏ không được. Bữa nào mà ngồi yên đó là mình muốn ngồi suốt luôn. Đó, hỏi mà yên chừng nào mình muốn ngồi nấy. Mà ngồi nó là các ngài rất là quở mình. Có nghĩa là chỗ không Phật mình phải chạy mau rồi, nhưng mà chỗ có Phật cũng đừng có tham chấp, phải không? Rồi một hôm thiền sư Đặng Sơn thì trên đường gặp bà già gánh nước, sư mới đến hỏi là xin nước uống. Thì bà già nói như thế này: nước thì chẳng ngại cho uống, nhưng tôi có một câu hỏi cần hỏi qua trước, hãy nói nước có đủ mấy chần. Sư đáp: chẳng đủ các chần. Bà bảo: thôi thầy hãy đi, chớ làm nhơ gánh nước của tôi. Có nghĩa là trên đường đi hành cước, mình thấy ngày xưa mấy bà già là toàn là thiền sư không đó nha. Bây giờ bà nói như thế này: bây giờ nước tôi cho uống tôi có tiếc, nhưng mà tôi hỏi một câu nè, nước có đủ mấy chần? Thì ngài đáp: chẳng đủ các chần. Quý thầy thấy kẹt chỗ nào không? Biết không? Có nghĩa là còn thấy đủ, tức là còn thấy thiếu, cho nên là làm nhơ gánh nước. Hỏi mà còn mình cái khởi niệm mình lên là thấy đủ, là cái thiếu nó tới bên. Bởi vì sao? Bởi vì bà này thâm nhập được 36 pháp đối với lục tổ. Hỏi ai mà nói trời thì đáp bóc, nói có thì đáp không, nói sáng đáp tối, và nói dài đáp ngắn để đối trị lẫn nhau. Bởi vì cái pháp này nằm trong tương đối, mà nói chừng nào là chúng sanh cả chừng ấy nữa. Mà muốn hỏi gì? Thế nào là Phật? Phàm phu nói trả lời vậy là tự hết mất kẹt. Hỏi mà nói thế nào Phật là giác ngộ tự tâm xa rời phiền não gì đó, một dọc một giây luôn là người đó dính mắc gì đi tiêu chiến. Cho nên hỏi thế nào là Phật, đặt ba vậy, hay là hỏi thế nào Phật, phàm phu là như đó, phá trừ mà, pháp tối lập mà. Cho nên là bà này ngộ nhập được 36 pháp tối của lục tổ hiện nay đó. Mình thấy ngày xưa bà già rất là hay, phải không? Giống như bà già nào, bà già điểm tâm đó, phải không? Mắm thì tôi cho ông ăn, nhưng mà ba tâm ông điểm tâm nào bị luôn điểm tâm nào hết, thầy nhớ không? Ba tâm bây giờ biết thầy điểm tâm nào, ai biết? Có thể bây giờ biết thầy đang đói bụng nè, ba tâm điểm tâm nào? hả? Điểm tâm nào? Điểm tâm nào mà trong giờ phút thực tại đó mà bà già nó biết được á. Nhưng mà hay cái một điểm nha, mình không bằng người xưa. Người xưa cái nào mà không biết là nó không biết. Tại vì Ngài chưa đạt đến cái con đường đó cho nên Ngài im. Bởi vì Ngài còn đang thắc mắc một vấn đề tức tâm tức Phật, nhớ kỹ đó. Cho nên Ngài mới đến Lâm Đàm tìm thiền sư Sùng Tính. Người xưa là gì hả? Không biết tự nhiên im lặng. Thấy không? Không biết là im lặng bởi vì, bởi vì Ngài còn thắc mắc là tại sao ở phương Nam nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, ngay tâm tức là Phật. Ngài thắc mắc cái đó, mà chính thắc mắc cái đó cho nên không điểm được, không điểm được ba tâm. Chính cái chỗ thắc mắc đó Ngài ưu tư, Ngài thắc mắc cho nên Ngài mới quyết chí lên đường đó. Với thầy thấy không? Rồi với thầy đọc bài số 11, tẩy thủ. Ở đây gọi là tẩy thủ tức là rửa tay, có nghĩa là lực tăng kỳ dậy á, là tỳ kheo dậy sớm nên rửa tay sạch không được thô tháo, rửa năm đầu ngón tay lại không được rửa tới nách, nên rửa từ từ cổ tay xuống cho sạch, không được rửa một cách cẩu thả. Có nghĩa là trong lực tăng kỳ Phật dạy là tỳ kheo sau khi mà dậy sớm á, mình xúc miệng mình rửa tay cho sạch, không được thô tháo, tức là không được nước đồ vung vãi tùm lum đó,